vì giáo chủ thứ tư trong đời hiền kiếp là Thích Ca Mâu hay Đức Phật Cổ Đạt. Người đã sanh ra trong một gia đình hoàng tộc tại Ấn Độ vào khoảng hơn 2500 năm về trước. Ngài là một nhân vật lịch sử và tên của Ngài là Tất Đạt Đa Cột thứ năm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng vô minh phát sanh ai, lòng dục vọng không biết nhàm chán là nguồn gốc của sự luân hồi, và luân hồi nguyên nhân gây ra phiền não. Muốn không còn phiền cần phải giải thoát luân hồi. Để vượt thoát luân hồi cần phải chấm dứt ái dục, và muốn chấm dứt ái dục cần phải diệt trừ vô minh. Vô minh nuôi dưỡng đức tin rằng luân hồi là điều cần thiết, vì vô minh đã được diệt trừ, từ vô dụng của luân hồi xem như từ nó chấm dứt. Được nhận thấy cũng như nhu cầu cùng tồn trong việc thừa nhận một dòng sống, mà qua đó điều cần thiết cho sự tiếp diệt luân hồi như thế có thể chấm dứt. Vô minh cũng khiến con người có ý niệm sai quẩy, phi lý, cho rằng đời người chỉ có một kiếp sống, và nhận thức lầm lạc khác tin rằng cuộc sống này sẽ được tiếp nối theo sau bởi những tàn thải bất biến của hạnh phúc hoặc khổ đau. Thứ bảy, việc diệt trừ tất cả vô minh có thể đạt tới bằng sự kiên trì thực hiện đức tánh vị tha rộng khắp trong hành động, phát triển tánh sáng suốt, trí huệ trong ý tưởng, và đoàn diệt các dục vọng nhằm đến những thú vui cá nhân thấp hèn. Thứ tám, lòng tham dục muốn sống là nguyên nhân của luân hồi. Khi dục vọng không còn thì luân hồi chấm dứt, và nhờ thiền định con người toàn thiện đạt tới trạng thái cao siêu nhất của sự an tịnh, gọi là niết bàn. Thứ chín, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng con người có thể xé tan vô minh và đoàn diệt phiền não nhờ ở sự giác ngộ về tự diệu đế như sau. Một, nhỏ hiện hữu của những sự khổ. Hai, nhỏ nguồn gốc phát sinh sự khổ, đó là lòng dục vọng mong được luôn luôn đổi mới nhằm thỏa mãn chính bản thân mà không bao giờ có thể đạt tới sự chấm dứt. Ba, nhỏ sự diệt trừ lòng ái dục hay tự mình tránh xa nó. Bốn, nhỏ phương pháp thành tựu đoàn diệt lòng ái dục. Những pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy gọi là bát chánh đạo, đó là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mục thứ 10, chánh định dẫn đến sự giác ngộ tâm linh hay phát triển Phật tánh, tức là khả năng để thành Phật mà nó tiềm ẩn ở nơi mọi người. Mục thứ 11, tinh hoa của Phật giáo mà chính Đức Phật đã tóm lược trong bài kệ sau đây: chớ làm điều ác, nên làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Mục thứ 12. Vũ trụ này tùy thuộc vào luật nhân quả tự nhiên, gọi là nghiệp, tức là karma. Hành động thiện hay ác của con người trong những kiếp trước quyết định cuộc sống của con người ấy trong hiện đời, tức là trong đời hiện tại. Vì vậy, mọi người đã tạo nên những nguyên nhân của mọi kết quả mà hiện nay họ phải lãnh thọ. Thứ 13. Những trở ngại cho sự đạt tới thiện nghiệp có thể diệt trừ bằng cách thọ trì các điều răn sau đây, mà chúng bao gồm trong giới luật đạo đức của Phật giáo. Đó là: một nhỏ, không được sát sanh; hai nhỏ, không được trộm cắp; ba nhỏ, không được tà hành; bốn nhỏ, không được nói dối; và năm nhỏ, không được dùng các chất say sưa và loại thuốc hay rượu làm ngây dại đê mê. Năm giới cấm khác mà chúng ta không cần kể ra đây nên được thọ trì bởi những ai muốn đạt tới nhanh chóng hơn người thường cư sĩ tại gia sự giải thoát khổ đau và luân hồi. Thứ 14. Phật giáo không khuyến khích tính cả tin, tức là dị đoán mê tín. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ phụ dạy rằng: bổn phận của cha mẹ là giáo dục cho con cái hiểu biết khoa học và văn chương. Ngài cũng dạy rằng: mọi người đừng nên tin vào điều gì do bất cứ thánh nhân nào thuyết giảng, ghi chép ở kinh sách hay được thừa nhận bởi tập quán, trừ khi điều đó phù hợp với lý trí. Do đó, bản dự thảo này được xem như nền tảng chung mà tất cả mọi tông phái Phật giáo đều có thể đồng ý. Trên đây là 14 điều do Đại tá Onkot, người đã viết ra và được hai giáo phái lớn Bắc Tông và Nam Tông chấp thuận khắp Nam Châu bốn bể. Đến đây, quý vị đã biết tóm thu về căn bản Phật giáo vấn đáp gửi đến quý vị để quý vị nghe và biết rõ thêm. Đồng thời cũng nhân đó, quý vị cũng biết rằng Phật giáo đã đến với người Hoa Kỳ từ lâu, và đồng thời cũng nhờ người Hoa Kỳ đó họp với chư tăng và vẽ ra lá cờ Phật giáo mà bây giờ được phất phới bay khắp Nam Châu bốn bể. Đó là điều quan trọng quý vị nghe, đồng thời có bổn phận hướng dẫn cho con em mình để khỏi phải lạc vào đường mê tín dị đoan, hiểu Phật giáo qua sự thờ phượng những hình ảnh ngẫu tượng không đúng với chánh pháp, hoặc bị xuyên tạc, hoặc bị tà ma ngoại đạo hướng dẫn. Đó là điều quan trọng. Rất mong quý Phật tử chân chánh, phát tâm dọc mạnh, tiến tu và hoàn thiện chánh pháp, lưu tâm.
Điều cốt yếu muốn hướng dẫn người khác nương theo giáo lý Phật pháp như sự mong muốn của mình, đóng vai trò một người Phật tử chân chánh. Người Phật tử chân chánh là người đưa đời vào đạo và đưa đạo vào đời. Muốn được như thế, trước tiên chúng ta hãy tự sửa mình trước. Ngay như trong Nho giáo cũng có dạy: tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc. Mà muốn tề gia trị quốc bình thiên hạ, tất nhiên là phải tu thân khắc kỷ. Nho giáo còn như vậy, chúng ta là đệ tử của Phật. Đức Phật, quý vị, tất cả mọi người ai cũng biết, là một vị siêu nhân, đếm trên đầm đầu ngón tay, không quá năm ngón tay của lòng bàn tay. Một vị từ trong con người ra khỏi địa vị con người cao quý như vậy, vượt qua cả thời gian không gian, để lại một con đường ánh sáng mà chúng ta đang đi. Vậy thì để trở thành một Phật tử chân chánh, xứng đáng là đệ tử của Ngài, chúng ta hãy tự sửa mình trước. Chúng ta đều đang sống trong một thế gian luôn luôn biến đổi. Tuy nhiên, ít ai nhận thức được điều này. Ta không mù quáng cố bám vào những phong tục, những tập quán, những thói quen và những tín tưởng mà người xưa và ông bà tổ tiên chúng ta lưu truyền xuống đến cho đời chúng ta và có thể truyền mãi mãi về sau cho hậu bối. Và không nên nghĩ rằng ta phải mãi mãi làm theo như vậy được. Những ý nghĩ hẹp hòi tương tự không thể đem lại tiến bộ. Có những tập tục rất tốt đẹp mà ta kính trọng thọ lành từ tay của ông bà, cha mẹ, tổ tiên, nhưng cũng có một vài cổ tục khác chỉ có thể áp dụng thích nghi vào một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, vào một hoàn cảnh nào đó. Ta phải thận trọng xem xét coi nó có còn hợp tình hợp lý với xã hội hiện tại hay không. Mặt khác, cha mẹ, ông bà tổ tiên và các bậc trưởng thượng ít khi tỏ ra khoan hồng đối với lối sống mới của thế hệ trẻ. Những vị này sẽ lấy làm vui mà thấy đoàn hầu tấn cùng có một nếp sống như mình. Tuy nhiên, đó không phải là thái độ thích nghi nhất. Hãy để cho đàn con trẻ di động theo nhịp và thời gian, nếu điều này không lấy làm di hại cho chúng ta, cho bản thân của con em. Người làm cha làm mẹ thì phải cần nhớ đến lúc thiếu thời. Chính cha mẹ của mình cũng đã từng khắt khe thế nào đối với lối sống của chúng ta lúc niên thiếu. Cuộc xung đột giữa những người bảo thủ và lớp bạn trẻ luôn luôn đã xảy ra. Lẽ dĩ nhiên, khí tệ, tuổi tệ con bị đời sống tấn tiện lôi cuốn lầm lạc, cha mẹ nhất định phải khuyên dụ và hướng dẫn chúng trở về con đường chân chánh. Đối với quán kiến và tập tục của người khác, bạn phải tỏ ra khoan hồng, mặc dầu không thích. Ở đây, khoan hồng không có nghĩa là phải làm theo những ý nghĩ lý tưởng ấy. Mọi người là một phần tử của thế gian loài người, và như vậy phải nhận lãnh trách nhiệm của mình về những sự diễn biến trong thế gian ấy. Mọi người phải quan tâm đến những biến đổi trong xã hội, phải làm cho xã hội càng trở nên tốt đẹp hơn và càng mang nhiều sắc thái nhân đạo hơn. Mọi người phải tự hỏi mình đã làm gì để đem lại nền trật tự cho sự vật. Đây là một quán kiến có tính cách đạo đức, bao trùm lên đời sống sắc thải trang nghiêm và đáng được sống. Sống như vậy là có một kiếp sống thật sự hạnh phúc. Chừng ấy chúng ta sẽ hân hoan bắt đầu làm một việc gì đáng được ca ngợi và có tính cách xây dựng. Dầu người ta có phê bình và có chế giễu hành động của bạn chúa cay đến thế nào chăng nữa, hãy có một thái độ của người khôn ngoan sáng suốt và đáp trả lại cho họ bằng một nụ cười hay bằng một câu nói đùa vui vẻ. Không bao giờ có tâm ý gây gỗ trở lại. Khi chơi một trò chơi, bạn không nên tỏ ra nóng giận, vì như thế chẳng những bạn làm cho người khác mất vui mà chính bạn cũng không thấy thích thú, và sau cùng bạn có thể thất bại hoàn toàn. Bạn không thể sửa đổi từng người và tất cả mọi người trên thế gian này. Để tạo cảnh thanh bình lý tưởng, cũng như bạn không thể dọn dẹp tất cả sỏi đá gập ghềnh và gai góc trên đường đi được. Người muốn an toàn trên con đường đi phải mang vào một đôi giày và thận trọng bước từng bước một chắc chắn. Cũng trong thể ấy, người muốn được sống một cuộc sống an tịnh, muốn tâm hồn được thanh thản, phải biết thu thúc lục căn, tiết chế tham vọng, nghĩa là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý, phải biết thiểu dục. Có nhiều lối khác nhau để sửa đổi một người lầm đường lạc lối bằng cách chỉ trích, khiển trách và la rầy được công chúng, bạn không thể thành công sửa đổi bất cứ một ai hết. Không nên làm mất lòng. Nhiều người tạo thêm kẻ thù vì chỉ trích người khác. Người nọ hành động lầm lạc, nếu bạn có thể ôn tồn nhắc nhở họ với lòng thành thật muốn cải thiện, chắc chắn họ sẽ nghe theo. Và một ngày nào đó, họ sẽ cảm ơn lòng tốt và sự hướng dẫn sáng suốt của bạn. Bất luận là lúc nào, bạn phát biểu ý kiến về riêng tư một vấn đề, hãy cố gắng tìm những danh từ không chạm đến từ ái của người khác. Có nhiều phương cách khác nhau để diễn đạt tư tưởng của mình một cách dịu dàng hay lệ độ, hoặc nữa có tính cách ngoại giao. Không nên nổi giận khi người ta nêu lỗi của mình ra. Có thể bạn nghĩ rằng để lộ cho người ta thấy mình nóng nổi, dễ sân hận hay la lỗi om sòm người khác là che lấp hay lướt qua những thiếu sót của mình. Thật ra đó là một thái độ giả dối và sai lầm. Không nên phát lộ những bí ẩn thầm kín của bạn bè, mặc dầu là của người mà ta không ưa. Nếu bạn nói ra những gì mà người ta tâm tình với mình, bạn sẽ bị khinh rẻ và không bao giờ được nhận là người thành thật. Vậy thì trước khi mình nhìn người khác, mình hãy quán chiếu lại nội tâm, lại quán chiếu lại khuôn mặt và tư tưởng của mình trước. Để sửa đổi người khác thì từ mình sửa đổi lấy mình. Muốn được như vậy, bạn nên có một cuộc sống là vô tư, không nên hấp tấp có ý kiến nhất định về một vấn đề trong khi đang bực bội hay khi bị khiêu khích, hoặc nữa khi hỷ hà vui mừng. Bởi vì trong những lúc như thế, tâm trạng của bạn có nhiều cảm xúc, hoặc buồn hoặc vui, và một quyết định đạt đến trong hoàn cảnh tương tự có thể sẽ làm cho bạn hối tiếc một ngày nào đó rất gần. Hãy để cho tâm bình thản, yên tĩnh trở lại, và hãy suy ngẫm kỹ lưỡng, cẩn thận. Như vậy, quyết định của bạn sẽ được vô tư. Hãy trao dồi đức khoan hồng. Đức khoan hồng là một đức tính đẹp đẽ mà không những bạn đã ưa, mà mọi người chúng quanh bạn cũng đều ưa thích. Đức khoan hồng tránh cho bạn những xét đoán vội vã, giúp bạn thông cảm những phiền não của người khác, giúp bạn tránh khỏi những lời chỉ trích có tính cách vạch lá tìm sâu, và giúp bạn nhận thức rằng có người dầu cao siêu đến mức độ nào chắc nữa, hệ còn là phàm nhân là còn nhiều sai lạc. Sự yếu kém mà bạn thấy trong người láng giềng rất có thể cũng được tìm thấy bên trong của chính bạn. Vậy thì bạn muốn có được một lối sống an lạc, sống cách vô tư, thì căn bản bạn phải có đức khiêm cung. Khiêm cung hay khiêm tốn là một đức tính của khuôn vàng thước ngọc do các bậc thiền trí thức có được để đo lường sự khác biệt giữa cái gì thật sự là vậy và cái gì còn phải thế nào nữa mới được như vậy. Nghĩa là đức khiêm cung là khuôn vàng thước ngọc của các bậc thiền trí thức để nhìn cái nào là chân, cái nào là giả. Chính Đức Phật đã bắt đầu con đường hoằng pháp của Ngài bằng cách dẹp bỏ tất cả bao nhiêu kiêu hành của một hoàng tử giàu sang trẻ đẹp, Ngài đã thành đạt đạo quả Phật ở trong kiếp của Ngài, nhưng không bao giờ mất vẻ tự nhiên. Cách lập luận và các câu chuyện ngụ ngôn của Ngài không bao giờ cầu kỳ. Có những lúc Ngài đã tỏ ra khiêm tốn hơn tất cả những người khiêm tốn. Không bao giờ Ngài mất bản chất con người. Muốn được như thế, muốn tạo để trở thành có đức khiêm cung bằng cách phải cố gắng tu tập. Muốn tu tập thì chúng ta không nên phí phạm thời giờ, đừng để thời gian qua mau trong một cách trống rỗng. Phúng phí thì giờ bằng cách âu sầu hối tiếc những việc đã qua và dễ vui, không tạo cho mình bản chất thích hợp với địa vị làm người cao quý, là để cho nghiệp xấu đẩy đưa vào một nơi thích hợp với bản chất ô nhiễm, tội lỗi, dục vọng, trụy lạc, bế tha. Hãy thành tâm ghi tạc điều này và hãy hành thiện trong khi đang còn sống. Phúng phí thì giờ, chẳng những bạn làm hại cho chính bản thân bạn mà còn phương hại đến bao nhiêu kẻ khác chung quanh bạn. Bởi vì thời giờ không phải của riêng bạn mà còn là của những người khác. Trong lúc tu niệm, dành thì giờ để tu, để học, để sửa thân tâm. Cho nên phung phí thì giờ là một tội lỗi. Vậy thì khi bạn cần kiệm thì giờ để làm gì? Cần kiệm thì giờ để kiên nhẫn và khoan học. Hãy kiên nhẫn với tất cả sân hận dẫn dắt chúng ta vào một khu rừng rậm không có lối ra và cũng không có lối đi tới. Trong khi chọc giận và gây phiền phức cho người khác, nó cũng làm tổn thương cho chính bản thân mình, làm yếu kém cơ thể và xáo trộn ngay cả tinh thần mình. Trước nhất, một lời nói đã thốt ra như nước đổ xuống đất, như mũi tên được buông ra từ cảnh cung, không thể còn thấu hồi lại được nữa. Dầu ta có sám hối hãy xin lỗi ngàn lần, lời nói bất cẩn đã gieo ảnh hưởng tai hại cho kẻ khác. Có nhiều con vật không thấy ban ngày, có những con khác không thấy trong ban tối, nhưng người đã bị lòng sân hận lôi cuốn đến cao độ thì đêm cũng như ngày, nắng cũng như mưa, không còn thấy gì được nữa. Khi sân hận nổi lên, chúng ta chiến đấu chống ai và chống cả gì? Ta chiến đấu chống ta vì chính ta là kẻ thù tệ hại nhất của ta. Tâm là người bạn tốt nhất mà cũng lại là một kẻ thù nguy hiểm nhất. Ta phải cố gắng diệt trừ những ô nhiễm tham ái, sân hận và si mê trong tâm, phải tạo cho được giới định huệ, đó là điều quan trọng. Vài hình thức đau tim, vài chứng bệnh tế thấp và vài xảo trộn ngoài da còn mang dấu vết của tỉnh bất mãn, sân hận và ganh tị kinh niên. Những cảm xúc có đặc tính phá hoại như vậy làm cho tim nhiễm độc, nó làm phát triển những chứng bệnh còn ngủ ngầm và tạo môi trường thuận lợi cho những con vi trùng sanh bệnh. Vậy thì khi sân hận nổi lên, chúng ta làm thế nào để cố gắng tạo cho được những thời gian an lạc bằng cách quay trở về với chánh pháp, tiến tu với Phật pháp, con đường giới định huệ bằng học hành cho đúng thì mới mong được là giây phục an lạc. Người Phật tử muốn có giây phục an lạc thì nên lấy tâm từ để tản ra, lấy cái tốt mà trả lại những cái xấu đến với chúng ta. Nếu bạn muốn thoát ra khỏi sự phiền lụy mà kẻ thù có thể gây nên thì trước tiên hãy giết chết mỗi sân hận chính ở trong lòng của bạn, vì nó chính là kẻ thù chính yếu, nguy hại hơn tất cả những gì ở ngoài bạn. Một mặt khác, nếu nghe một người thù mà bạn mất bình tĩnh thì điều này có nghĩa là bạn đang thỏa mãn những ước vọng của họ bằng cách vô tình chui vào cái bẫy của họ. Không nên nghĩ rằng chỉ có những người cá ngợi giúp đỡ bạn và hợp tác chặt chẽ với bạn mới dạy bạn học được một điều gì đó. Có rất nhiều bài học mà bạn có thể học với người thù. Trở nên nói rằng họ hoàn toàn sai lầm chỉ vì tình cờ họ là kẻ thù của bạn, cho nên không được bạn thân thiện, không được bạn đón nhận mà thôi. Họ cũng có những đức tính đẹp đẽ ở bên trong. Bạn không thể dẹp bỏ kẻ thù bằng cách lấy xấu đối với xấu, vì làm như vậy thì chỉ tạo nên hận thù mà thôi. Phương pháp tốt đẹp và hữu hiệu nhất để khắc phục một người thù là rải tâm từ của ta đến với họ. Có lẽ bạn nghĩ rằng điều này không thể làm được hay vô nghĩa, nhưng phương pháp này đã được tất cả các bậc thiền trí thức tán dương. Khi bạn hay biết có người phiền giận, trước hết hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao. Nếu nguyên nhân ấy là một lỗi lầm của bạn, bạn phải nhìn nhận và không nên chần chờ, hãy chịu lỗi ngay. Nếu là một sự hiểu lầm giữa hai đường, bạn hãy tìm đến giải thích một cách cởi mở và cố gắng làm sáng tỏ vấn đề ra. Nếu vì gánh tị hay vì một cảm xúc ô nhiễm nào khác, bạn hãy rải tâm từ đến với họ và gieo ảnh hưởng bằng những rung động của tâm từ. Bạn có thể không hiểu tại sao, nhưng xuyên qua kinh nghiệm của nhiều người, phương pháp này đã tỏ ra rất hiệu lực, có nhiều năng lực sáng suốt, dễ thực hành nhất và đã được Phật giáo nhiệt liệt khuyến khích. Lẽ dĩ nhiên, khi làm điều này, bạn phải tự tin và kiên nhẫn. Bạn sẽ cho kẻ thù thấy rằng chính lỗi lầm là do ở họ. Ngoài ra, bạn cũng còn ảnh hưởng được nhiều lợi ích khác nhau bằng nhiều cách khác nhau, bởi vì chính bạn không nuôi dưỡng lòng bất thân thiện ở trong tâm bạn. Được như vậy thì chính bạn càng ngày càng phát triển tâm từ, tâm từ phát triển được bao nhiêu thì chính bạn đem lợi ích an lạc cho chính bạn và cho mọi người càng phát triển bấy nhiêu. Nếu chỉ còn vọn vẹn một người mà bạn có thể an ủi vỗ về với những lời êm dịu, chỉ còn một người mà bạn có thể khích lệ và làm phấn khởi tinh thần với sự hiện diện của bạn, chỉ còn một người mà bạn có thể cứu giúp với những vật sở hữu trần tục của bạn, dầu hiếm hoi và ít ỏi đến đâu, chỉ còn một người mà lòng từ thiện của bạn có thể hướng đến, bạn đã là một phần tử quý báu của nhân loại. Và như vậy, bạn không bao giờ đến ưu phiền và thất vọng. Có những lúc, người mà bạn quý mến thương yêu nhất bao nhiêu, hình như không quan tâm đến bạn, và bạn cảm nghe nặng lòng. Nhưng không có lý do chánh đáng nào để chán nản. Nếu những người khác không biết tri ân bạn hay không tỏ ý quan tâm đến bạn thì cũng chẳng có sao cả, trong khi bạn hẳn biết rằng tâm của bạn vẫn chứa đầy những tư tưởng từ ái đối với mọi người. Không nên tùy thuộc đến kẻ khác để tạo hạnh phúc cho mình. Nhưng ai còn trông chờ người ta ban bổ cho mình những thỏa mãn trong đời sống, còn tồi tệ hơn là kẻ ăn xin, quỳ lại kêu gào vãn lân từng miếng cơm manh áo để sống qua ngày. Một con người có tâm từ tốt, tức là đệ tử Phật, mà muốn trở thành những đệ tử Phật chân chánh thì chúng ta không nên mù quáng chạy theo dục vọng, chạy theo những con đường sai xưa. Bởi vì sai xưa bất cứ một vấn đề nào thì sai xưa làm mất lý trí, làm quên hết mọi việc, làm hư hoại tâm não, làm giảm thiểu sức lực, làm cho máu bừng cháy, gây thương tích bên trong và bên ngoài, không thể cứu chữa được. Sai xưa là một quyến rũ của cơ thể, là một ác quỷ của tâm hồn, là kẻ trộm của túi tiền, là sự nguyền rủa của người ăn xin, là điều bất hạnh của vợ con, là mối ưu phiền của con cái, là viễn ảnh của loài thú và của sự tự sát. Người sai xưa trong ly rượu, trong những chất cần sa ma túy, trong những sai xưa trong dục vọng tham ái là điều vô cùng nguy hại. Người uống ly rượu để chúc thọ cho kẻ khác cũng cướp tuổi thọ của chính mình. Hậu quả của một nếp sống sai xưa không bao giờ có thể là cái gì khác hơn sự suy đồi vật chất lẫn tinh thần. Muốn thoát ra con đường sai xưa, người Phật tử phải hành trì theo giới luật của Phật, biết sống một đời sống điều hòa. Ở trong lịch sử của thế giới chứng tỏ rằng phân biệt chủng tộc, chia rẽ màu da, tín ngưỡng cuồng nhiệt và say sưa tham vọng quyền thế và bạc tiền đã tạo nên những hoàn cảnh bất hạnh, những thống khổ, những phiền não đến thế gian và đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng bằng những phương cách vô cùng tàn bạo. Các điều ấy không bao giờ đóng góp vào bất luận điểm nào cho hòa bình và hạnh phúc, không đem lại an lạc cho nhân loại. Người khát khao tiền của và quyền thế, người bị lòng ganh tị đầu độc, luôn luôn tạo phiền não và thường cố gắng biện minh hành động bạo tàn của chính mình bằng những lời vô nghĩa,
xúc phạm đến người khác. Chúng ta đang sống trong thế giới hòa hợp về phương diện vật chất mà chia rẽ về mặt tinh thần. Nếu bạn muốn sống hòa bình và hạnh phúc, hãy để cho con người khác sống hòa bình và hạnh phúc bằng cách bạn có thể làm cho thế gian này là cái gì xứng đáng với đời sống. Ngoài trừ và cho đến khi nào bạn tự sửa mình để sống thích hợp với những nguyên tắc cao thượng, bạn không thể trông chờ hòa bình và hạnh phúc từ bên ngoài đem lại cho bạn nếu hành động đúng theo những nguyên tắc đạo đức. Bạn có thể tạo thiên đàng cho chính bạn ngay tại bây giờ, nơi đây, trên thế gian này. Trái lại, bạn cũng có thể thấy lửa địa ngục ngay trên quả địa cầu này, tại nơi bạn đang sống và ngay ở trong bản thân bạn. Vì không biết phải sống thế nào để hòa hợp với định luật thiên nhiên của vũ trụ, chúng ta luôn luôn than phiền khi phải đương đầu với những khó khăn. Nếu mọi người cố gắng từ tu tâm sửa tánh lấy mà không than phiền và không bao giờ chỉ trích người khác, chúng ta có thể thọ hưởng hạnh phúc thiên đàng thật sự hơn là cái thiên đàng mà có người đang mơ ước, đang trông chờ, đang ngồi để mong đợi, tưởng chừng như ở đâu xa, như ở một cảnh giới nào khác. Như vậy thế gian thường gọi là ngồi chờ sung rụng. Không cần phải tạo một thiên đàng ở nơi nào khác để bán thưởng đức hạnh, hay một địa ngục để hành tội lỗi. Đức hạnh và tội lỗi từ nó đã có tác dụng gây phản ứng trong thế gian này. Và trên phương diện này, đức tin của bạn không quan trọng. Đây là đường lối cao thượng nhất. Theo đó, bạn có thể giúp tạo an lành cho xã hội và quốc gia của bạn, mà trước nhất là chính bản thân bạn và gia đình bạn. Ngày nay, xã hội loài người đã phát triển đến mức độ ấy nhờ sự hiểu biết và tính ổn hòa của vài người hảo tâm, giàu tình thương và khoan hồng đối với hạnh phúc và tiến bộ của người khác. Bây giờ, bạn có thể nhận thức vì sao chúng ta phải thực hành giới đức. Đằng khác, bạn phải hiểu rằng khi giúp cho người khác có giới đức, bạn cũng đã tự giúp cho chính mình rồi. Và trong khi làm cho mình có giới đức, bạn cũng đã trực tiếp giúp cho người khác. Chúng ta sống và làm việc và mơ ước, mọi người trong khuôn khổ nhỏ bé của mình. Đôi khi chúng ta khóc, lắm lúc chúng ta cười, và như thế ngày tháng trôi qua. Khi bạn đã được hạnh phúc rồi, bạn không còn lo âu cho chính bạn, thì bạn cũng cố gắng tạo hạnh phúc cho người khác, mà gần nhất là hạnh phúc gia đình. Nếu quý vị chưa có cơ duyên để xuất gia vào trong dòng pháp chính thức của Phật pháp, bạn đang còn nằm trong duyên trần ràng buộc có giá trong một cuộc hôn nhân chân thật. Người đàn ông và người đàn bà nghĩ đến tình đồng đội nhiều hơn là cho nên đấy là một sự phối hợp quyền lợi rất phức tạp, chằng chịt lẫn nhau, và một sự đương đầu với các hy sinh vì lợi ích chung. Do sự cố gắng, cả hai tạo cho
cảm tưởng được an toàn và thỏa mãn. Phần là các phiền não và lo âu xảy ra giữa vợ và chồng cha.